Bài thứ 11: Vào thiền đường theo chúng. Không có được lớn tiếng, nói lớn. Khi thả sáo, nhẹ tay, phải dùng tay đỡ ở phía sau. Không có được kéo dép có tiếng. Không có được khạc nhổ lớn tiếng. Phàm khi rửa mặt, không có được xài nhiều nước. Khi súc miệng đưa nước, phải cúi đầu để đưa nước xuống. Không có được phun nước làm văng người bên cạnh. Không có được ba y cẩu thả. Không có được sống nhiều y phục. Nếu có dư thì nên xả. Không có được mặc các loại đồ trang sức phụ nữ của thế tục. Không có được dùng cái dây trắng để mà buộc eo. Không có được tay dơ mà đắp y. Không có được đem đèn của bàn Phật mà xài riêng cho mình. Khi đốt đèn, nên dùng cái lưới tráo mọc, có nghĩa là cái lưới để mà che, chớ có để cho các cái loài trùng bay vào. Không có được dạo chơi, không có được cùng với người kết mà bái bạn thân hữu. Không có được ở chỗ vắng mà lõa hình tự nhìn ngắm thân thể. Không có được soi gương rờ đầu mặt và mắt, vẽ mi ở trên đơn, lên đơn xuống đơn đều phải giữ gìn tế hạnh, chớ có để cho người gần đơn động niệm. Không có được ở trên đơn may vá y và mền. Bài thứ 11: Vào thiền đường theo chúng. Cái nhà ngủ mà chúng ta ngồi thiền tại đơn thì cũng gọi đó là thiền đường. Thì những cái thiền đường của Trung Quốc, các anh đệ biết, nó rất là ngăn nắp. Hoặc là cái thiền đường của Nhật Bản, nhìn vào là mình thấy cả một cái thiền sống động. Phải nói như thế. Không biết là do họ tạo cảnh để quay phim hay sao mà tôi thấy ha. Thí dụ như một cái dãy, nó chỉ là từng miếng ván. Và ở trên những cái miếng ván đó, nó có một cái hộc dài vậy nè. Rồi cái người ta mà đi ngủ ha, là cái đôi hài của anh ta đó, ta để ngay ngắn ở cái đầu đơn. Rồi cái người ta mới kéo ở trong cái hộc đó, người ta kéo một cái bị trong đó mùng mền chiếu gối, họ mới trải ra ở trên cái đơn đó họ ngủ, giống như một cái phản dài vậy đó. Ngủ sáng mà nghe kẽn thức chúng một cái là họ dậy, mà thấy họ làm đồng loạt lắm đó. Rồi cái là họ xếp xong cái họ đẩy vô, họ mới bước xuống và cùng mang dép vô, cái đi giống như nó có một cái hàng đi ra cái chỗ súc miệng rửa mặt. Họ làm rất là nhịp nhàng. Tới giờ thọ thực, tới giờ ngồi thiền, họ ngồi thiền trên cái đơn đó mà nhìn nó thẳng tưng mà thật là đẹp đó. Thì những nơi đó gọi là thiền đường đó. Những cái nơi tuy là mình mượn đó để mình ngủ, nhưng mà cũng là ngồi thiền. Tất nhiên trong cái giấc ngủ đó mình cũng phải có một cái sự tỉnh thức. Bởi người xuất gia của mình, nếu nói đến cái chỗ rốt ráo giải quyết sinh tử, thì bao giờ mình cũng phải tỉnh thức hết. Nằm trước khi ngủ mình cũng phải nhớ, phải biết mình, hoặc là nói là cái biết của mình nó rõ ràng, nó lặng lẽ. Những niệm khởi lên mình biết, và nó lặng đi mình biết, và mình chìm vào trong giấc ngủ. Thì trong cái giấc ngủ đó mình có cái sức tỉnh. Tôi nhớ hồi xưa khi tôi mới tu thiền, tôi có một cái sợ là tôi sợ ăn trộm. Thì tôi nghe lúc mới tu thiền mà, từ từ tịnh độ qua thì tôi tu thiền. Mà hồi xưa mình ở chùa mình sợ, mỗi lần mình sợ vậy là mình trì chú, hoặc là mình sao đó. Thì khi mình ngủ chiêm bao thì mình cũng trì chú hoặc mình niệm Phật. Thì bây giờ tôi tu thiền, tôi bắt đầu tôi buông những cái đó.
tôi học theo cái cách tri vọng của sư ông. Cái nửa đêm tôi ngủ với tôi thấy trộm nó kêu dậy đây chúng ơi, bật đèn lên. Mà đèn đâu bật, cái thời đó viên chiếu có đèn đâu bật. À, nghĩa là nó là mình cứ phải là trong bỗng lúc nào cũng tỉnh tỉnh. Thì nó có nghĩa là không bỏ đi cái câu niệm Phật, bỏ đi cái câu trì chú, để lúc nào mình cũng biết là mình đang như thế nào, thì nó lại vọt ra cái cách khác. Thì đó là một chút xíu cái tàn tích cũ thì kể để không biết. Tôi nghĩ là mỗi người nó có một cái tập khí, và mỗi người tu nó mỗi khác, không ai tu giống ai hết. Do đó kể thì cũng chỉ là cho vui thôi, chứ nếu nói lấy đó làm kinh nghiệm thì chỉ có những người mà cùng một cái khí với nhau thì mới có thể là kinh nghiệm được, còn chẳng qua nghe để cho vui vậy thôi. Thế bây giờ ở trong thiền đường thì thường thường ở nơi thiền đường phải giữ một cái sự tuyệt đối im lặng, cho nên không có được lớn tiếng và nói lớn, nói năng đều phải nhỏ nhẹ. Nói năng nó có tính cách ôn tồn đó, là ở trong thiền đường. Rồi ở trước thiền đường nó hay có những cái tấm sáo đó, sáo phải không? Sáo bây giờ là sáo đời mới rồi, nó không có cuốn lên cuốn xuống như xưa nữa. Ngày xưa cái sáo là kéo dây, cho đó mới nói là khi mà thả sáo yết liêm, có nghĩa là thả sáo thì mình phải nhẹ tay, là tay mình phải nhẹ. Chứ không thôi ra một cái sợi dây ha, vừa mới giật cái sợi dây cái thả cái rầm một cái là lỡ mà tổ chuột tổ chim nó ở trong đó là nó rớt xuống đất cái bịch. Nhiều khi suốt có một cái mùa mình không có xài thì sao, hoặc cả tháng mình không xài thì sao, thì chim với chuột đôi khi nó cũng chui vô trong cái sáo làm ổ, hoặc là bụi bặm nó bám vào đó. Mà mình mà bất cẩn mình làm mà thiếu cái tỉnh giác một cái là nó rớt xuống cái bịch một cái là thôi bụi bặm bay tứ tung. Cho nên mình phải đưa tay thả một cách, cho nên mới biểu là tay sau phải đỡ. Thì giờ làm sao đỡ, giờ không có chỗ nào đỡ hết, quay. Thì bây giờ quay mình phải quay làm sao, quay từ từ nhẹ nhàng, chứ đừng có đứng mà quay lắc quay lẹ lỡ mà lâu ngày không quay mà đóng hộ trên đó thì chết. Cho nên bây giờ xài quay thì quay cho nó nhẹ nhàng. Còn nơi nào còn thà xài sáo thì cái tay mình phải đỡ phía sau, mình thả sợi dây rồi mình còn phải đưa tay mình đỡ để cho nó rớt xuống, nó đi xuống từ 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 từ, chứ không thả cái nó rớt xuống cái ào, phải vậy. Trong luật dạy kỹ, phải vậy không? Rồi không có được đà hài tác thinh. Cái đi đó là các anh để biết sao, giết chết không biết bao nhiêu côn trùng. Cái bước chân, cho nên các anh để thấy ở trong luật mà nói Phật đi hỏng đất, tôi không biết có hỏng đất thiệt không, mà ở đây muốn nói là Phật thương chúng sinh, ngài không có dám đạp xuống sợ chúng sinh nó chết, cho nên ngài đi nó hỏng. Thì mình đi thì dĩ nhiên mình làm sao hỏng được, chỉ có nước ma mới là bay là đài vậy thôi. Nhưng mà mình đi bước nào bước nhẹ nhàng, cái đừng đi đập thịt mà những cái con nào ở dưới chân mình nó chết thì rất là đầy những tội nghiệp. Mà nhất là cái vùng của mình, như ở trong tôi bây giờ tự nhiên xăm ốc xê nó nhiều, thật là nhiều. Đi nhiều khi mình vô tình cái là mình đạp nó cái là nó chết liền, biết bao nhiêu con vật nó chết. Nên mình đi cái chân của mình để cho nó nhẹ nhàng, thì ở trong phòng của mình cũng vậy, đi cho nó nhẹ nhàng. Nó có hai, thứ nhất không làm cho cái người nằm đơn ồn. Giờ có trường hợp mấy cái huynh mà nhỏ nhỏ đi tu nè, thầy không biết mà cho ở lầu một cái là nó đi nện thình thình nhà, mà còn mà nhà sàn nhà gác nữa, thôi ở dưới khỏi ai ngủ. Mà thường thường mấy chùa cũng vui lắm, người già ưu tiên cho nằm dưới, người trẻ nó còn mạnh còn khỏe cho nó ở trên. Nó ở trên rồi thôi, nó đi nó lội nó nhảy nó làm lục cục ở dưới không có cách gì ngủ được. Mấy bà già cứ rên xưa ơi, nó làm cả đêm con không cách gì con ngủ được, đi sao mà đi còn hơn đi diễn hành nữa. Nên chùa rộng rãi thôi, đừng cất lầu cho chánh điện nhà tổ rồi trên lầu đi, còn chịu khó mà cho chúng lý ở dưới đất hết. Chứ không thôi mà cứ mà người ưu tiên cái kiểu mà người già ở dưới là người già cái khổ, đêm nào cũng mất ngủ riết còn thò lỏ hai con mắt đó, không được đi kéo dép là tiếng. Không có được lớn tiếng khạc nhổ. Chữ khái thấu này có nghĩa là ho mà ho khan đó, ho mà ho ra tiếng. Ví dụ như nhiều khi mình ho hơi, mình có thể nín ho được. Có nhiều vị ho, bởi vì tôi cũng từng ho như vậy, tôi biết. Hồi xưa mà tôi còn nhỏ, phòng thầy tôi ở bên, phòng tụi tôi ở bên, tôi bệnh, tôi sợ thầy, tôi không biết. Tôi ho, tôi rác, tôi làm ra, ho to, thiệt là to để cho thầy tôi cũng nghe. Thì con nít nó vậy đó. Thì tôi cũng biết giờ trong này còn ai con nít không. Nhưng nhiều khi hắt xì, mình hắt xì nhỏ nhỏ cũng được, mình thích hắt cho nó bự lên. À, thì đó là tôi kể thì cũng một phần là để cho nó vui, với một phần là tôi cũng muốn diễn tả để các anh để biết là mình có thể hãm được tốc độ, hãm được âm thanh mà mình không có chịu hãm. Nó mới có ngứa ngứa cái cổ mình mà tế gì, mình sợ đêm nếu mà chỉ tịnh rồi, mình sợ những người nằm gần đơn ngủ không được, mình lấy chút xíu dầu mình chấm vô trong tự nhiên nó sẽ bớt ho. Nhưng còn tự nhiên nó ngứa cổ cái bắt đầu các anh để khó chịu, bắt đầu nó làm cho nó đỡ ngứa cổ, nó gây chuyển động người ta ngủ không được. Thì ban ngày thì thôi không nói, nhưng mà nhất là ban đêm mà mình bị mắc cái bệnh ho thì mình chịu khó nín, nín được chứ không phải không nín được. Chỉ trường hợp nào không nín được ho thì thôi không có trách. À, nhưng mà nếu mà mình có thể nín được mà mình cố tình mình làm cho nó to thì không nên. Với một phần các vấn đề cũng phải biết cái cách, bởi vì tôi nhớ rằng là tôi cũng từng ho. Sau này người ta kêu dầu xanh nó làm sao đó, chứ còn dầu xanh các anh để chấm một miếng nơi tay á, chấm vô trong á, thì tự nhiên nó ho, nó ngứa cái cổ, bắt đầu mình nín thở ngồi cái rồi cái nó bình thường đấy ho. Đó là cái cách ho, trị bệnh đừng có phát ra cái tiếng ho lớn. Còn lỡ mà chịu không được nữa, chịu khó, mình trùm cái mền lại, hoặc là mình lấy khăn mình quấn cái đầu mình lại, mình ho rồi mình ngủ. Nên là mình tôn trọng giấc ngủ của mọi người xung quanh thì mình có thêm cái phước. Bữa nay mình nằm trằn trọc ngủ không được, mình thấy người ta ngủ ngon ngáy đấy, ta ho không nghe, ho mình ho bự lần cho người ta nghe, lần cho người ta dậy ta biết mình ho. Tôi nghĩ hồi nhỏ, tôi nghĩ nhỏ cũng mắc cười, nhớ giờ nhìn lớn lên tôi nghĩ cũng mắc cười. Giống như mình bệnh á, mình cũng muốn thầy mình biết để chi. Ông cho mình trái cam hoặc là gì ngon đó ông cho mình, hoặc là ông nói thôi nó nghỉ, cho nó nghỉ làm chẳng hạn. Còn thôi mình không có chịu lên tiếng, không biết bắt làm nhiều quá không chịu. Rồi phàm rửa mặt không có được xài nhiều nước, có nghĩa là chúng ta phải tiết kiệm, không có nên phung phí. Các vấn đề đừng có nghĩ rằng là nước đâu có tốn tiền. Ví dụ ở Sài Gòn người ta xài nước máy thì người ta tốn tiền. Mình ở đây nếu mà không bơm nước lên á, thì các những cái vị người ta có trách nhiệm bổn phận, người ta xách nước thì nó cũng tốn cái công. Mà nước bơm lên hồ mình lấy mình xài xuống thì cũng tốn điện. Ta phải thấy vậy. Mình phải biết tiết kiệm từng chút như vậy thì nó mới tích được cái phước. Thì tôi cũng đồng ý là bây giờ giếng nước có sẵn, đi ra xách lên xài. Thì các anh để sách lên, các anh để cái việc xài thoải mái. Còn mà nước trong lưu nhiều khi mình sách thì mệt, mình không muốn sách. Ai sách sẵn thôi mình sách mình dội ào 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 ào. Như vậy thì nó, cái phước á, nó tích từng chút. Cái đó từ cái trí tuệ của mình dạy cho mình thôi. Mình làm cái gì mình đáng, mình xài, mình xài. Mình còn kiệm thì tự nhiên nó có cái phước. Mà tôi thấy cái lớp trẻ sau này nó không biết kiệm phước ông ơi. Ngộ ghê á. Ví dụ như tôi chẳng hạn. Như cái dãy nhà của tôi là có cái máy giặt. Tôi có thể giặt máy giặt. Nhưng mà mình nhìn thấy không cần thiết thì mình giặt tay. Khi nào mình cần thiết thì mình giặt máy giặt. Còn có nhiều huynh thấy cái máy giặt để không uổng, cứ bỏ vô máy giặt. Mà không nghĩ ví dụ như giặt cái máy giặt nước ở trên hồ xả xuống hao điện. Không đáng để giặt máy giặt, nó cũng hao điện, nó hao. Nên tôi cứ cần kiệm từng chút vậy. Khi nào cần thiết tôi xài, không cần thiết thì thôi. Đèn cũng vậy, cần thiết mình bật, không cần thiết thì thôi. Cái gì mà nó đáng mình xài, không đáng thì thôi. Đó là cái cách người lớn họ tự biết còn kiệm cái phước. Còn người nhỏ nhiều khi không biết, mà chính đôi khi các anh đệ có sẵn xài, có phước xài, mình xài một cách bừa bãi thì nó hết phước. Hết phước thì sau không có mà xài. Lấy đâu mình không có xài thì lấy đâu mà mình có thể mà nuôi chúng đông được. Phải biết người xưa mà người ta có phước là do đâu? Do cái đức cần kiệm, nhờ cần kiệm thì mới có thể xài.
Cũng như trong cuộc sống tôi thấy có nhiều người,
phải nói là họ giàu, họ có tiền rất là nhiều, nhưng mà không bao giờ mà họ dám bỏ ra một đồng. Là ai? Nhưng mà có những người họ không có tiền, nhưng mà họ dám xài. Dù tôi nhiều khi nói thật chứ, tôi không có giàu, nhưng mà bây giờ tôi lo cho bà mẫu của tôi, cái người ta vô tôi nói chứ, sư giúp giùm con, sư mua chim, sư thả giùm con. Dĩ nhiên khi mình thấy mình không thích, không thích thì sao? Mấy chú bắt chim chi, mấy chú làm nghề này chi, sao mấy chú không làm nghề khác? Nói dạ con làm xe thồ chứ, mà xe thồ ế quá, thấy người ta bán thì con nghĩ cái mùa này mua chim, nhưng mà không ngờ sao không ai mua. Nói mấy thằng viện có ai mua chim thả hết, nhưng mà tự nhiên mình cũng tội nghiệp mấy con chim chứ. Mà có nhiều cô có tiền họ không chịu mua, tôi nhiều khi tôi dám thả hết lòng 400 ngàn. Cũng như cách đây khoảng chừng tháng ông không vô nữa, tôi nói thôi chú ơi tôi không có tiền, thấy tội nghiệp tôi nghĩ chắc thì thôi. Nói thôi bây giờ chú trả, thả cho tôi 300 ngàn đi. Mà nó cũng không hết lòng chim nữa, giờ muốn thả thêm thì nó nhiều tiền quá đó. Nghĩa là mình dám làm. Mà sở dĩ dám làm như vậy là vì sao? Vì lòng tư. Mình vừa tội nghiệp những con chim, mà mình cũng vừa tội nghiệp cái ông đó nữa. Ông phải đi năn nỉ mình là cũng có cái công rồi. Mà nhiều khi không biết sao tuốt ngoài nhà khách chạy tò vô trong tôi. Nghĩa là người ta không xin thì thôi, người ta đã xin mình á, các đệ tập như vậy đi, mình buông cái lời, ôi mấy cái ông đi gạt, đừng nên. Cứ nhớ tới những cái câu chuyện mà có những vị đã phát tâm bố thí, xong rồi Phật Quan Âm hóa hiện đó. Để nhớ cái con, cái bà già rồi bố thí thêm, xin thêm phần cơm cho đứa con trong bụng, cuối cùng xin thêm cho con chó. Rồi ông thầy trụ trì ông nổi sùng lên, thì đó bà già biến thành Quan Âm. Thì cái câu chuyện nó có tính cách mượn hình ảnh thôi, chẳng qua để coi cái tâm của mình như thế nào. Thì khi mà người ta xin mình á, mình buông chiên lời nói gạt. Người ta đã hạ cái mình ta đi xin, mình nhắm mình thấy rằng là à, cái chú này chú có thể làm ăn được, chú có thể sinh sống được, mình cho họ 50 ngàn cũng được. Thế thôi tôi không có nhiều, tôi giúp chú chừng này, chú chịu khó, chú tìm công ăn việc làm, được rồi. Nếu cảnh thương tâm thật, mình khả năng mình có thể giúp đỡ, mình giúp đỡ. Cũng như sáng này tôi đi dạy học, thì tôi bước vô trong cái chùa đó, chỗ tôi dạy học trên Bửu Hoa, tôi thấy một chiếc xe Honda, một người đàn bà ngồi ở giữa có gắn cái ống, thì chở ba ông ở sau vịnh. Tôi tưởng đâu chùa có người cấp cứu, mà mặt thì tái mét thì cũng nhăn nữa. Tôi tưởng đâu là sao ai vô chùa bị cấp cứu. Tôi mới vô tôi hỏi chứ, ủa bữa nay chùa có chuyện gì vậy sư? Sư đó mới nói, ôi người ta đi gạt đó sư ơi. Nó, ủa sao vậy sư? Nói giờ nó vô nó nói là nó nằm nhà thương, nó không có tiền, nó bị viêm mà tá tràng đại tràng gì đó, cái máu đó là máu nước không gì. Sư nói chẳng lẽ tôi cũng tiếc, phải chi tôi mà biết vậy, tôi kệ đấy, mình cho nó 5 ngàn 10 ngàn, họ mà bỏ ra cái công họ đi gạt mình, đút một cái ống vô lỗ mũi thì cũng tội nghiệp, thấy không? Rồi còn tốn tiền xăng chạy vô nữa, thật đó chứ. Rồi phải nếu mà họ gạt thiệt, mà họ làm cái gương mặt họ tái mét thì mình cũng trả công họ được. Mình coi một cái màn ảnh, một cái tivi đó mình còn phải trả tiền. À, chúng ta làm sống động mà mình thấy thiệt thì mình cho cũng được. Nghĩ vậy khỏi nghĩ người ta gạt. Kệ nó. Tôi ngay từ lúc còn nhỏ, thật là nhỏ, tôi có cái tâm như vậy rồi. Người ta gạt mình ta nợ, còn mình không có nên để cho cái hạnh Bồ Tát của mình, cái tâm bố thí của mình nó bỏng xẻ. Thà người ta không xin mình, xin ít nhiều, 1 ngàn 2 ngàn cũng được. Nên tôi không có nhiều, tôi cho chú chút đỉnh. Đâu, không mất mát ở đâu hết. Chính những cái việc làm mình vô tư như vậy, mình có thể hóa độ người mà mình không hay. Chưa vậy cái mình cứ khởi niệm, thì tôi biết là cũng có những người họ gạt thiệt, chứ không phải không. Thì những người gạt đó mình trả công cho họ chút ít, họ thấy họ bỏ công ra mà có chút ít thì tự nhiên họ bỏ nghe, đâu có sao đâu. Mà mình cũng giống như mình bỏ ống, mình tích thêm cái, bớt đi cái sự nghi ngờ của mình, người ta xin mà việc gì mình bỏ xét ích kỷ chi, đó mới gọi là hạnh Bồ Tát. Đối với những vị tu hạnh Bồ Tát, chúng sinh xin, chúng sinh cần thì mình phải nên cho, chứ không nên khép lại. Ở đây là tôi nói hơi lạc đề, nhưng mà cái ý chính của nó là chính mình cần kiệm cho mình. Mình đừng có đối với mình á, mình xài phí. Đối với mình thì mình thắt, mình chẹt. Đừng có như vậy. Đừng có học cái tánh vậy. Bản thân tôi có thể tôi không xài gì hết, nhưng tôi cũng dám xài cho mọi người. Đối với việc cần thiết mình có thể chi, nhưng đối với bản thân không cần thiết. Thì từ những cái việc đó là do đâu? Từ những cái nước, từ những cái đèn, từ những cái lặt vặt mình biết cần kiệm thì tự nhiên nó vậy. Chứ còn mà mọi việc nhìn người là mình biết là họ mà xài phí nước rồi, không có cái gì mà họ không phí hết. Mà họ tiết kiệm từ giọt nước họ cũng tiết kiệm. Nhưng có những người cũng ngộ lắm nha. Khi họ chưa có làm việc thì thôi á, nói cái chị á chỉ hà tiện, xin cái gì cũng không cho, đến chừng làm việc lại Phật còn hơn nữa. Cũng có những vị như vậy. Nghĩa là với mình, mình nên học cái hạnh cần kiệm. Với người thì mình luôn luôn buông, luôn luôn hỷ xả, thì nó mới tích được, rồi nó mới trở thành một cái tâm vững vàng được. Chứ còn mà mình mà cứ một chút bỏng sẻn, chút bỏng sẻn, không có rộng rãi được đâu.